chương trình Thế Giới Các Em được chị Hương thực hiện vào thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Thì chị Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta có hơn 4.500 hiến các em nha. Chị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương. Để mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Bài Học Đầu Tiên do em Ngọc Linh hát. Các em cùng nghe nha.
bay trên tóc thầy, giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ, tay chân trời rộng mở. Bài hồng đầu tiên có bóng hình núi sông, yêu thương những cánh đồng, vẽ tiếp đường cha ông. Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của mẹ, con cò trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào. Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông, yêu thương những cánh đồng, vẽ tiếp đường cha ông. Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của mẹ, con cò trắng
vừa nghe nhạc phẩm bài học đầu tiên cho bé Ngọc Linh hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam có tựa đề Sự thích cây phướng. Các em cùng nghe nha. Ở các chùa chiền thường có treo một tấm vải dài viết chữ nho gọi là ngọn phướng. Theo tích xưa, ngọn phướng ấy là hình ảnh của một con rắn bị trừng phạt cho các em. Các em biết không, thuở ấy có anh nông phu nọ bắt được con rắn nhỏ đem về nuôi nấng kỹ lưỡng. Tuy bận công việc đồng áng, kiếm bắt cá, nhái, ếch đem về cho rắn ăn, nhiều khi rắn đói quá, anh nọ sẵn sàng cho rắn ăn mấy con gà nuôi trong nhà đó các em. Rắn càng ngày càng lớn, ăn càng nhiều. Hôm ấy nó than đói, anh nông phu lắc đầu:
"Hết phương thế rồi, bữa nay ta chưa kiếm được thức ăn cho mày, thôi ráng chờ sáng mai vậy."
Rắn nổi giận trở mặt, phùng mang trợn mắt: "Ông không nuôi tôi nổi thì tôi phải cắn ông chết." Anh nông phu vô cùng buồn bã nói với rắn:
"Lời tục thường nói cướp vật vật trả ơn, tại sao mi đem quán mà báo ơn? Bây giờ ta sẵn sàng chịu cho mi cắn nếu hành động của mi được các loài vật khác công nhận."
Rắn gật đầu:
"Vậy thì ông đi với tôi."
Hai bên bèn lên đường. Chập sau gặp con hạc đậu trên ngọn cây, rắn trình bày đầu đuôi sự việc. Hạc nghe xong bèn nổi giận:
"Rõ ràng mi là kẻ vong ân bội nghĩa, nếu không có chủ nhà thì làm sao mi đủ thức ăn sống đến ngày nay?"
Rắn chưa chịu thua nói với chủ nhà:
"Ta hãy đi tìm vài con vật nữa."
Hai người đi mãi bỗng gặp con rùa bò lê lết bên bờ ao. Rắn bèn thuật lại hoàn cảnh của mình. Rùa gật đầu:
"Mi nên cắn chủ nhà cho hắn chết rồi đời. Hắn nuôi mi, tại sao hắn lười biếng để mi nhịn đói khát?"
Chủ nhà nói:
"Nãy giờ ta chỉ mới gặp hai con vật, con đồng ý, con phản đối. Để giải quyết, ta cần gặp con vật thứ ba."
Con quạ đậu ngất nghịu trên cành cây được mời xuống. Nghe về dứt câu chuyện, quạ nổi giận:
"Đồ vô ơn bạc nghĩa, ta đố mi chạy thoát."
Rồi quả mổ liên tiếp vào đầu và bụng rắn. Rắn chết ngay tại trận, mình mẩy nát bấy. Đó các em. Các em biết không, nhưng con rắn vẫn chưa chịu thua.
hồn của nó mai vẫn chờ đến tìm Đức Như Lai để nhờ phân xử. Phật nghe rõ câu chuyện phán rằng:
Hạt là loài có nghĩa, từ nay ta cho nó đứng trên cao, rùa nó vô lý, ta cho nó bò dưới thấp. Còn rắn là vật vô ơn, bị quả giết đáng lắm. Từ nay quả hãy tha xác rắn bêu trên ngọn cây, nêu gương cho muôn loài vạn vật soi vào đó mà răng lấy mình.
Các em biết không, từ đó về sau Hạt được đứng chầu trên bàn hương án, rùa phải cố gắng đội bia đá, quả đậu trên chóp gió cây phướng, và hình dáng lồng thòng của lá phướng chính là hình con rắn phơi xác. Làm vậy đó các em. Các em vừa nghe chuyện ngắn cổ tích Việt Nam Sự Tích Cây Phướng. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể một chuyện nữa có tựa đề Quẻ Tử Vi Tốt Xấu. Các em cùng nghe nha. Ngày xưa, vị hoàng đế nọ sau khi bình định Sơn Hà bèn trở về cố hương giao thiệp thân mật với các bậc kỳ lão trong làng, bày tiệc yến ẩm để tạ ơn xưa. Vị hoàng đế ngồi nơi ghế danh dự, xung quanh ngài còn hàng trăm quân sĩ hầu cận giữ trật tự. Bỗng nhiên một quân hầu đến quỳ trước mặt vua:
Tâu bệ hạ, có ông lão nọ muốn ra mắt nhưng bị tôi cản ngăn, chờ lệnh của bệ hạ.
Vị hoàng đế tỏ vẻ không bằng lòng:
Cứ gọi lão ấy vào đây hầu chuyện với ta.
Chập sau, một ông lão quê mùa bước tới quỳ xuống lại. Hoàng đế nói nhanh:
Cứ bình thân, chuyện gì quan trọng?
Ông lão đáp:
Kẻ phàm phu này muốn kêu hoàng với điện hạ một điều, nhưng nói ra sợ phạm thượng. Cứ nói, ta không hề câu chấp. Tâu điện hạ, tính theo quẻ tử vi thì điện hạ và kẻ phàm phu này cùng sanh vào một làng, một ngày một giờ. Nhưng lớn lên có sao điện hạ trở nên một bậc kỳ tài, trị vì muôn dân trăm họ. Còn kẻ phàm phu này cứ sống hẩm hiu, cơm chưa đủ ăn cháo, áo chưa đủ thay. Mong điện hạ xét giùm, tại sao dường như con tạo trớ trêu, bày nhiều điều hơi bất công.
Hoàng đế mỉm cười, truyền quân hầu rót rượu mời ông lão quê mùa ấy. Chập sau, hoàng đế hỏi khẽ:
Hằng ngày lão sanh sống bằng nghề gì? Tâu điện hạ, vì tuổi già sức yếu, hằng ngày kẻ phàm phu này chuyên nghề nuôi ong mật, bán sáp và mật mà độ nhật, ngoài ra chẳng còn nguồn lợi nào khác nữa. Tất cả được bao nhiêu ổ ong? Tâu điện hạ, được 18 ổ.
Hoàng đế thích chí vỗ vai ông lão mà giải đáp:
Thế là rõ ràng quá rồi, lão sung sướng hơn ta, quẻ tử vi đúng lắm.
Ông lão ngơ ngác:
Xin điện hạ nói thêm, trời đã định cho mỗi chúng ta trị vì thiên hạ. Như ta đây lên ngôi hoàng đế, nhưng quyền hành chỉ gồm trong một nước. Còn lão, trời hậu đãi hơn nhiều, cho cai trị đến 18 nước. Mỗi ổ ong là một nước, có ông chúa, có quân thần, có dân chúng. 18 ổ ong tức là 18 nước chư hầu dưới tay của vị hoàng đế trung ương. Vị hoàng đế ấy chính là lão đó.
Các em biết không, ông lão gật đầu, suy ra lời vị hoàng đế gẫm hữu lý. Hoàng đế truyền ban thưởng cho lão 100 quan tiền rồi an ủi:
Thế là bằng lòng rồi chứ? Lão hãy uống rượu với ta rồi trở về nhà, vui sống với mấy ổ ong, đừng trách trời, đừng quán người nữa.
Làm vậy đó các em. Các em chưa nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam Quẻ Tử Chi tốt xấu, chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Ôi Bà Mẹ do em Phương Thảo hát. Các em cùng nghe nha. Chưa nghe bài Ôi Bà Mẹ do bé Phương Thảo hát. Để kết thúc phần kể chuyện, chị Thị Hương mời các em nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam Cá Ông Được Phong Là Đít Ngư. Các em cùng nghe nha. Ngày xưa có có người nọ sống bằng nghề buôn bán chở hàng hóa từ gia đình miền Nam Việt Nam xa quê, mỗi năm đi đôi ba lần. Tính tình người thương gia này rất hiền lành. Khi mua mai bán đất, ông thường xuất ra số tiền lớn để làm việc từ thiện, giúp trẻ mồ côi và những người già cả đau yếu. Lần hồi nhờ trời Phật phù hộ, ông trở nên giàu có. Thế các em, các em biết không, theo sách Kiến Văn Lục của Võ Nguyên Hanh chép lại thì quê quán vị phú thương này ở Quảng Nam. Hôm ấy như thường lệ, sau khi mua bán ở gia đình, ông ra lệnh cho người coi lái.
Ta dừng buồn về.
Người coi lái vốn là tham lam hung ác, nhưng từ lâu anh ta ra vẻ hiền lành để vị phú thương tin cậy. Các em biết không, vị phú thương xuống ghe nằm trong ngôi mà ngủ, đầu ông ta gối trên túi bạc khá to. Đó các em. Người coi lái nghĩ thầm,
cơ hội đã tới, mình nên giết vị phú thương, cướp đoạt túi bạc rồi đến vùng khác mà sinh sống. Túi bạc này giúp mình ở không mà ăn cho đến tuổi già.
Lúc ban đầu người coi lái còn sợ sệt pháp luật, nhưng khi chiếc ghe ra khơi, thấy sóng gió nổi lên, anh ta lại cương quyết.
Mình ném vị phú thương xuống biển thì nhất định ông ta chết đuối, làm mồi cho cá. Xung quanh đây chẳng có thuyền bè nào cứu vớt, ông ta chết thì còn ai đứng ra tố cáo.
Vị phú thương cứ tin vào sự trung thành của người coi lái nên chẳng đề phòng gì cả. Ông ta bèn đem bầu rượu uống một hơi rồi hỏi,
còn bao xa nữa là tới Huế?
Người cơ lái nói,
dạ còn một ngày đường, xin ông cứ ngủ yên.
Phú thương đắc ý,
rượu ngon quá chừng, vậy thì ta uống thêm, thà hồ mà ngủ.
Men rượu khiến phú thương say mềm, ông ta nằm co ro bất chấp thế sự. Các em biết không, người cơ lái mừng thầm vì lúc bấy giờ đã chạm vạng, mặt trời lặn đỏ khé ở mặt biển xa xăm. Anh ta nhủ thầm,
tối nay mình ra tay thì dễ dàng biết mấy, vì phú thương không đề phòng kịp.
Vào khoảng canh hai giữa đêm tối ngoài biển khơi, người coi lái thi hành thủ đoạn hung ác quá nhanh chóng. Vì phú thương kêu la tải hải, nhưng xung quanh chẳng một ai đến tiếp cứu. Đó các em, các em biết không, quan vị phú thương xuống biển xong xuôi, người coi lái bèn cho thuyền vào sát bờ. Anh ta định bụng sẽ cho thuyền chạy ra tận miền Bắc phần để che giấu tung tích. Khi bị ném xuống biển, phú thương cố gắng bơi lội loi ngoi. Bỗng dâu ông ta đụng nhầm vật gì to lớn trôi lên bền trên mặt biển. Lập tức ông ta trèo lên, mới hay đó là lưng con cá ông cáp voi. Đó các em, cá ông bèn ra sức lội tới, sóng nổi ầm ầm lẹ như tên bắn. Trời tờ mờ sáng, cá bèn dừng lại như dưỡng sức. Phú thương đứng thẳng người mà nhìn theo bờ. Nhờ đi biển nhiều lần nên ông nhận ra đồng binh động hải, tức là đồng hới. Biển chưa nổi sóng, phú thương bèn nhảy xuống lội theo bờ. Tới bãi cát, ông chắp tay xá con cá như để tạ ơn cứu mạng. Tới đồng binh, phú thương thuật đầu đuôi sự việc, được đón tiếp niềm nở. 10 ngày sau, bỗng đâu phú thương nhận ra chiếc ghe quen thuộc đang chạy ra bờ. Đó là tên coi lái gian ác đâm vô bờ để tìm nước ngọt mà uống. Thế các em, các em biết không, nhận ra vị phú thương, anh ta toan chạy, nhưng quân sĩ bắt giữ kịp thời. Tra hỏi thì anh ta không dám chối cãi. Cá ông nhờ vậy mà được dân miền biển suy tôn là đức ngư, nghĩa là con cá có đức, biết cứu giúp người hiền lâm nạn. Là vậy đó các em. Các em vừa nghe chuyện ngắn cổ tích Việt Nam Cá ông được phong là đức ngư. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, Duy Thị Hương mời các em nghe bài Cô Giáo Mới do bé Thảo Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Mỗi ngày đi đến đường,
hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nhé. Thân mến, chào tạm biệt các em.